Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những thời điểm mà khi tôi nhìn lại lịch sử của những tháng ngày vừa qua, cách riêng của năm trước cũng vào thời điểm này, thì ta thấy xuất hiện trên báo chí và dư luận những biến cố xảy ra trong Quốc hội Hoa Kỳ cách đây đúng một năm. Và để những chuyện đó có dính líu đến giáo hội của chúng ta, hay đúng hơn là những vấn đề của luân lý. Nào là những lề luật chính thức hóa việc cho phép hai người đồng tính luyến ái được chung sống với nhau, được mọi quyền lợi công dân như những người khác. Nào là những khoản luật bắt buộc các trường y khoa phải mở các lớp dạy biết cách phá thai và làm những chuyện đồi trụy khác. Tụ lại thì ta thấy những khoản luật ấy nhắm đến việc thần thánh hóa sự tự do của con người và bóp méo khuôn mặt của sự thật nơi Thiên Chúa. Điều làm cho mọi người chúng ta ngạc nhiên hơn cả không phải là sự xuất hiện của những khoản luật vô luân vô lý kia, mà là những bàn tay luôn leo lắt ở bên trong khiến sinh ra những lề luật đó. Và những bàn tay này không phải là những người xa lạ, cũng chẳng phải là những người ra mặt rối đạo, nhưng lại chính là những khuôn mặt tự cho mình là công giáo tốt lành cho cuộc đời mới chết. Theo như báo chí và dư luận thì ta thấy ngày nay có ít nhất là mười mấy thành viên công giáo trong Quốc hội Hoa Kỳ đang nhiệt liệt ủng hộ những khoản luật cho phép phá thai và đồng tính luyến ái. Những kỳ trước ta thấy thống đốc của tiểu bang California, cựu thống đốc là ông Gray Davis, là người tự gốc là công giáo nhưng đã cố ý lập ra những khoản luật đi ngược lại với đạo luân lý và những giáo huấn của hội thánh chúng ta. Và rồi ta thấy đức cha Wigan là của địa phận Sacramento đã có lần lên án và cấm ông không được rước lễ. Và rồi một thời gian sau ta thấy lại xảy ra cái khuôn mặt của thượng nghị sĩ Tom Daschle của đảng Dân Chủ tại tiểu bang South Dakota. Thì theo tờ báo National Catholic Register thì ông Daschle này, một người được sinh ra và lớn lên trong môi trường công giáo, thì không những ông nhiệt liệt ủng hộ việc phá thai bán phần trong mọi giai đoạn của thai nhi, mà còn tham gia vào các cuộc gây quỹ tiếp sức cho những nhóm phá thai khét tiếng trên toàn nước Mỹ này. Thế rồi sau đó ta thấy khuôn mặt của hàng giáo sĩ là đức giám mục Robert Carson, giám mục địa phận Seattle Falls, nơi mà ông Daschle đang sinh hoạt, rồi nhiều lần ngài lên tiếng khuyên nhủ ông Daschle phải từ bỏ cái thái độ và chiều hướng vô luân của mình, nếu không thì ông sẽ phải rút tên ra khỏi giáo hội công giáo. Thế rồi mặc cho sự khuyến cáo của vị chủ chăn, ông Daschle vẫn thản nhiên tuyên bố rằng: tôi đã là một người công giáo trong suốt đời tôi thì tôi sẽ tiếp tục là như vậy mãi, và niềm tin tôn giáo của mỗi công dân Hoa Kỳ là chuyện cá nhân của người đó. Thế rồi dù lý luận có như thế nào thì đức cha Wigan, giám mục địa phận Sacramento, vẫn tuyên bố trước công chúng rằng: tôi phải nói rõ rằng tất cả những ai, dù là chính trị gia hay không, nghĩ rằng việc phá thai là điều được phép làm đối với người Công giáo, thì người đó đang sai lầm một cách trầm trọng. Họ đang làm thiệt hại đến linh hồn của chính mình và không đứng về phía của giáo hội Công giáo. Tôi mở lại lịch sử của những tháng ngày qua và đọc những dư luận và biến cố đó, đặc riêng là nhìn vào chúng dưới lăng kính của lời Chúa hôm nay, thì tôi thấy lời của Chúa Giêsu nói thật đúng, là nếu các ngươi giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ lưu lại trong lòng mến của ta. Như vậy, lòng mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa và giáo hội của người phải được chứng minh và cụ thể hóa qua việc tuân giữ những mệnh lệnh mà Chúa Giêsu và giáo hội đã truyền lại. Tình yêu đích thực bao giờ cũng bảo đảm cho ta sự tự do chân chính, nhưng sự tự do đích thực lại luôn được bảo tồn và lớn lên trong khung cảnh của giới luật, và đây là giới luật yêu thương. Nhiều người ngày nay vẫn lầm tưởng cho rằng tình yêu đích thực phải là tình yêu không có lề luật, nghĩa là tôi muốn làm sao thì tùy tôi, miễn là tôi không đụng đến cuộc đời của người khác là được rồi. Đây cũng chính là lý do khiến cho các nhà lập pháp ủng hộ việc phá thai và cho phép đồng tình luyến ái, vì họ nghĩ rằng đó là sự tự do và quyền lợi của mỗi cá nhân. Họ tưởng rằng mình đang tạo cho nhau một sự sống viên mãn và hạnh phúc, nhưng ai ngờ tự bên trong chỉ là một cuộc sống phiếm diện và mang đầy thương tích. Bản thống kê mới nhất được thực hiện bởi nhóm Bona của thành phố Ventura, California, cho ta thấy phần lớn những ai siêng năng tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần và sống đức tin của mình đều cảm thấy đời chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Trong khi đó, những ai càng xa giáo hội và xa nhà thờ thì càng cảm thấy bất mãn và chán đời. Đáng tiếc thay là con số này lại quá đông so với con số những người ngày nay còn giữ luật đi lễ Chúa Nhật. Và rồi mới đây, tôi đọc được thống kê của những người trẻ đăng tên nhật báo Dallas Morning News, là câu chuyện kể về một cô gái có tên là Amanda Davis, năm nay mới chỉ 18 tuổi mà đã có 4 người con. Sở dĩ là lần đầu tiên cô đã sinh ba, và lần thứ hai mới đây cô đã sinh thêm một đứa con. Và cô Amanda Davis này không phải là người đầu tiên trong họ hàng gia đình lập gia đình khi còn thời thiếu nữ, có nghĩa là 15-16 tuổi. Tôi nói dùng chữ lập gia đình thì cũng hơi nhẹ nhàng, là bởi vì cô đã có sự liên hệ vợ chồng ngoài hôn nhân. Và chuyện này sẽ xảy ra đối với ông bà nội, ông bà ngoại của cô, và đối với cả mẹ của cô, và ngày nay đối với cô là thế hệ thứ ba. Và thống kê cho biết rằng chuyện này sẽ còn tiếp tục xảy ra, và khi xảy ra như vậy thì thường nó hay lặp lại cái cycle như thế. Thường ngày người trẻ khi đến với các vị linh mục và các linh mục hỏi là anh chị đã sống chung với nhau chưa, thì phần lớn là đều trả lời chúng con đã sống chung với nhau mà chưa có phép hôn nhân. Chuyện này nó thấy nhan nhản xảy ra khắp mọi nơi mà giáo hội chúng ta đang đương đầu đối diện. Thường người trẻ hay biện hộ cho rằng chúng con cần phải sống chung với nhau để biết nhau trước, phải thử trước xem có đúng là người của mình hay không, để rồi tương lai chúng con khỏi phải bị ly dị giống như những cặp hôn nhân khác. Nhưng rồi thống kê mới đây được đăng tải trên báo Dallas Morning News, và đây chỉ là thống kê dựa trên cái lăng, dưới cái nhìn của lăng kính của xã hội học, chứ chưa nói về thần học hay luân lý của giáo hội chúng ta đâu. Đây chỉ là thống kê nguyên tuyển của xã hội học, và thống kê cho chúng ta biết rằng trong tất cả những người đã ăn ở với nhau trước khi chính thức hôn nhân với nhau, thì trong số đó có 80% sẽ đi đến việc ly dị, có nghĩa là con số ly dị đối với những con người sống chung với nhau cao hơn rất nhiều đối với những người chưa bao giờ ăn ở chung sống với nhau. và thường tôi đưa ra những sự kiện này để cho giới trẻ biết rằng không thể biện hộ cho rằng chúng con cần phải sống với nhau để rồi tránh ly dị. Con số hoàn toàn ngược lại, và họ còn nói thêm rằng con cái của những người cha mẹ trẻ tuổi đó sống ngoài hôn nhân đó thường hay kết thúc vào những tháng ngày ở trong tù, bởi vì chúng thiếu đi sự hiện diện của người mẹ hay của người cha. Ta thấy tình yêu đó, nếu nói rằng tình yêu đích thực là tôi muốn làm gì tôi làm, chắc là chưa đúng đâu. Chúng nói rằng tình yêu đích thực là phải giữ giới răn. Nếu chúng ta yêu người mình yêu thì chúng ta cũng phải giữ giới răn, giữ lời hứa của mình cách điên đối với người của mình đã yêu, đã lập gia đình. Chúa Giêsu nói, ai giữ lời của ta thì ở lại trong tình yêu của ta, và ta sẽ ở trong tình yêu của người đó. Nghĩa là tình yêu và giới luật tuy hai mặt nhưng cũng chỉ là một đồng tiền. Có tình yêu thì phải chứng minh tình yêu đó bằng cách chúng ta giữ lề luật của giáo hội, lề luật giới răn của Thiên Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ yêu Chúa trên môi miệng mà thôi. Có lẽ chúng ta vẫn còn đang sống trong ảo mộng hảo huyền nào đó, tưởng rằng chúng ta vẫn đang là một thành viên thánh thiện của giáo hội, một người môn đệ đầy lòng yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng ai ngờ ta đang thần tượng hóa sự tự do của chính mình và quay lưng lại cùng hội thánh. Làm sao ta có thể vâng nghe lời Chúa phán để ở lại trong tình mến của người được nếu ta đang có những thái độ và cử chỉ bất luân đối với giáo hội, đối với hội thánh? Làm sao chúng ta có thể tự cho mình là người mến Chúa yêu người được khi mà mỗi ngày Chúa Nhật ta không tham dự thánh lễ, hay nếu có thì cũng chỉ hời hợt cho qua, đi lễ trễ, về nhà sớm? Và nên biết rằng nếu ta giữ luật thì chính luật sẽ lại giữ chúng ta khỏi xa vòng tội lỗi và cạm bẫy của ma quỷ. Hãy ở lại trong lòng mến của ta. Đó chính là lời mời gọi tha thiết của chính Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau đáp lại tiếng Chúa mời gọi để lưu lại trong lòng mến của Thiên Chúa. Và cách đáp trả tốt nhất cũng như cụ thể nhất, đó là lắng nghe và tuân giữ luật của Chúa truyền ban. Mà lề luật của người luôn được mặc khải qua đời sống và giáo huấn của hội thánh. Khi ta tuân giữ và sống với giáo hội thì trong cùng một nhịp đọc đó, thì chính là lúc chúng ta đang lưu lại trong lòng mến của Thiên Chúa. Mà nếu ta thực sự đang sống trong tình mến đó thì việc tuân giữ những lề luật kia lại trở nên rất nhẹ nhàng và êm ái. Và như vậy, lời nói của Thánh Augustino rằng bạn hãy yêu đi rồi làm gì thì hãy làm, trở nên một lời chân lý cho muôn thế hệ. Ước mong qua bài lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau thức tỉnh và nhìn lại con người của chính mình. Phải chăng ta đang sống hòa hiệp với thế gian và thần tượng hóa sự tự do của con người? Phải chăng Chúa Kitô mỗi ngày một xa vời đối với khung cảnh cuộc sống của chúng ta? Và phải chăng việc ta không dám tuân giữ lề luật và giáo huấn của hội thánh là vì ta sợ bị đánh mất một số quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính mình? Tôi thích nghĩ những câu hỏi ấy ta chỉ có thể trả lời một cách thành thực khi ta đối diện với chính Đức Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.